Giờ kể chuyện đã đến rồi, em ngồi ngoan em nhé. Câu chuyện ngày xa xưa, giấc mơ đẹp nên thơ.
Xin chào các bạn nhỏ, cô là cô Hương ở nhà Monster đây. Hôm nay cô Hương sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có tên là Nana Bừa Bộn. Bây giờ mình hãy nằm xuống hoặc ngồi xuống và nghe cô Hương kể chuyện nhé. Nana là một cô bé không mấy hứng thú với việc dọn dẹp những món đồ chơi của mình. Cũng thật khó để gọi cô bé là lười biếng. Thường thì bố mẹ cô bé sẽ dọn dẹp thay. Thế nên Nana chẳng bao giờ có cơ hội nhận ra rằng việc đặt các món đồ chơi vào đúng chỗ của chúng sẽ thú vị đến thế nào. Bố mẹ Nana sẽ vào phòng cô bé hầu như mỗi ngày và phàn nàn về những món đồ chơi bị xáo trộn cả lên, lộn xộn, lộn ngược, lộn xuôi từ trong ra ngoài. Rồi sau đó họ sẽ là người sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng. Và chỉ trong thoáng chốc, các món đồ chơi lại được phân loại gọn gàng và ngăn nắp đâu vào đấy. Teddy là một chú gấu bông ở trong chiếc hộp đồ chơi nằm trong góc giường của cô bé Nana cùng với vô số món đồ chơi khác. Mặc dù chiếc hộp rất dài và rộng như là một ngôi nhà, nhưng mà lúc nào cũng có những món đồ chơi rơi vương vãi trên sàn. Tất cả đều bị xáo trộn lung tung, lộn xộn, đảo ngược từ trong ra ngoài. Teddy thích cái cách mà mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Điều đó giúp Teddy cảm thấy lòng mình thoải mái và yên bình. Nhưng chỉ trong vài giờ đồng hồ, khi Nana chơi trong phòng, mọi thứ lại về với trạng thái bừa bãi. Tất cả đều bị xáo trộn lung tung, lộn xộn, đảo ngược từ trong ra ngoài. Một ngày nọ, một thành viên quan trọng bỗng dưng xuất hiện trong căn phòng mà sẽ đem đến sự thay đổi mãi mãi. Nana được tặng một chiếc đèn xinh đẹp nhân dịp sinh nhật của cô bé. Đó không phải là một chiếc đèn bình thường với cái chân thông thường. Chân đèn này là một cô búp bê bằng vàng và chụp đèn là một chiếc ô với họa tiết bông hoa màu hồng. Chiếc đèn được đặt ở trên cao ở bàn trang điểm của Nana. Từ chỗ đó, búp bê đèn có thể quan sát được mọi thứ trong căn phòng. Tất cả các đồ chơi trong phòng có thể ngước nhìn lên từ chỗ của chúng ở trên sàn nhà hay trong chiếc hộp chứa đồ chơi và ngắm nhìn cô nàng búp bê kia. Chúng đều nhất trí rằng cô ấy rất xinh đẹp, còn Teddy thì hơn thế. Cậu không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Trước giờ, cậu ấy chưa từng thấy hiện tượng nào đáng yêu đến vậy. Nhất là vào buổi tối, khi mà cô bạn búp bê được thắp đèn lên, ánh vàng rực rỡ bừng sáng cả căn phòng. Thế nhưng, chỉ vài đêm sau, búp bê đèn không còn sáng nữa. Cho dù cô bé Nana có cố gắng bật tắt bao nhiêu lần đi nữa, chiếc đèn vẫn im lìm. Bố mẹ của Nana đã thử kiểm tra bóng đèn, thậm chí họ còn gọi cho người hàng xóm có nhiều hiểu biết về đồ điện. Nhưng chẳng ai có thể tìm ra nguyên nhân tại sao chiếc đèn lại không sáng. Teddy rất buồn bã, nhưng cậu ấy cũng chẳng biết nên làm gì. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Teddy nhìn quên đám lộn xộn bừa bãi trong phòng và chúng khiến cậu ấy cảm thấy đã buồn, giờ còn buồn hơn. Bố mẹ của Nana quá bận rộn với việc cố gắng tìm hiểu tại sao chiếc đèn không hoạt động, nên họ chẳng bận tâm đến việc dọn dẹp phòng như trước nữa. Teddy nhận ra rằng cậu ấy đang cảm thấy rất khó chịu và buồn bực. Tại sao Nana chẳng bao giờ chịu dọn dẹp? Cô bé không thấy rằng một căn phòng gọn gàng sạch sẽ có thể làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn ư? Và rồi hôm đó, Teddy nảy ra một sáng kiến. Có lẽ đám lộn xộn trong căn phòng là lý do vì sao búp bê đèn không hoạt động nữa. Tại sao một cô búp bê xinh xắn như thế lại muốn tỏa sáng trong một căn phòng bừa bộn như vậy chứ nhỉ? Teddy quyết định phải làm gì đó với đống lộn xộn này. Cậu ấy chỉ có thể là một món đồ chơi mà thôi, nhưng sẽ là một món đồ chơi ngăn nắp. Cậu ấy bắt đầu công việc sắp xếp và phân loại, nhặt những mảnh ghép hình lên, chồng lại những cuốn xếp lên cái kệ bên trên hộp đồ chơi, cẩn thận đặt những cô bạn búp bê và những anh chàng xe hơi vào ngôi nhà và gara của họ, đem dần mọi thứ về lại nơi chúng thuộc về. Cuối cùng thì tất cả những món đồ chơi từng bị xáo trộn lung tung, lộn xộn, đảo ngược từ trong ra ngoài, giờ đây đã được sắp xếp, chồng lại gọn gàng và dựng lên ngay ngắn. Teddy đứng lùi ra sau, ngưỡng mộ thành quả của chính mình. Chỉ trong chốc lát, búp bê đèn tự mình bật lên và chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ khắp cả căn phòng. Cùng lúc ánh sáng được thắp lên, Teddy chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ phát ra từ trên chiếc bàn trang điểm. Cảm ơn cậu, Teddy gọn gàng. Thì ra, cô nàng búp bê kia đang nói với cậu ấy. Teddy rất hạnh phúc. Cậu ấy gần như vỡ òa trong niềm vui sướng và tự hào. Cậu ấy quay trở lại vào hộp đồ chơi, nằm đó một lúc lâu, ngắm nhìn cô nàng búp bê đèn xinh đẹp, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi. Những giấc mơ của Teddy hôm ấy là những giấc mơ tuyệt vời nhất mà cậu ấy từng có. Nana cũng rất vui khi chiếc đèn của cô bé hoạt động lại. Bố mẹ của Nana thậm chí còn vui hơn khi thấy căn phòng của cô con gái bé bỏng đã gọn gàng mà không cần sự giúp đỡ của họ. Kể từ đó, Teddy đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp đồ chơi. Cậu ấy chẳng bận tâm khi phải làm thêm nếu điều đó đồng nghĩa rằng búp bê đèn sẽ chiếu ánh sáng vàng khắp căn phòng vào mỗi buổi tối. Mỗi khi dọn dẹp, cậu ấy đều ngân nga câu hát: mình là chú câu, Teddy gọn gàng, luôn luôn cố gắng dọn dẹp đồ chơi, làm cho căn phòng luôn luôn sạch sẽ. Ngay sau đó, Teddy nhận thấy rằng Nana dường như đang có một chút quan tâm đến đồ chơi của cô bé hơn. Lẽ nào cô bé nghe thấy bài hát của cậu ấy? Và rồi, chẳng cần phải lên kế hoạch, cứ thế họ chia sẻ công việc dọn dẹp cùng nhau. Teddy cần phải cẩn thận để vai trò mới của mình không vượt khỏi tầm tay. Có những lúc Nana đang chơi và cần những món đồ chơi phải ở ngoài hộp và đem ra khỏi kệ, việc dọn dẹp không phải lúc nào cũng thích hợp. Teddy đã phải học cách kiên nhẫn với điều này và dần trở nên hài lòng với khoảng thời gian dọn dẹp trong mỗi ngày. Miễn là những món đồ chơi đều được sắp xếp, chồng lại gọn gàng và dựng lên ngay ngắn mỗi tối, thì búp bê đèn sẽ tiếp tục tỏa sáng khắp cả căn phòng.
Giờ kể chuyện đã hết rồi, em ngủ ngoan em nhé. Câu chuyện ngày xa xưa. giấc mơ đẹp nên.